2015. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại chùa Thập Phương thuộc thành phố Bronx, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Và hôm nay có quà được về đây thăm tất cả quý vị. Lời đầu tiên kính vấn an sức khỏe quý vị. Quý vị có khỏe không? Lẽ ra là giờ này được đi ăn trưa phải không? Thì thôi bây giờ lâu lâu mình mới được như thế này, quý vị chịu khó một chút. Pháp Hòa nhìn xuống thì thấy xung quanh và ở đây thì chắc các bạn trẻ cũng nhiều. Thì xin quý vị cho Pháp Hòa 5 phút, Pháp Hòa nói tiếng Anh để nhắc nhở mấy em chút xíu, rồi sau đó mình nói tiếng Việt được không? Good morning, my friends. It is a pleasure for me to be here this morning to visit the temple and also to share this practice with the Vietnamese Buddhist community in this city and the vicinity. And I realized that a lot of young friends attend the temples on Sunday. And I also can see that I think we have a Vietnamese class here in the temple. I'm very happy to see this. In this practice, when you go to the temple, sometimes you don't feel all right or boring because a lot of speaking and prayers that you totally don't understand. I just want to inform and remind you what is the meaning of the temple. In Vietnamese, we call chùa. English, temporary, sometimes we translate temple or pagoda. Nó giống thầy, nó hết pin. So what is the temple mean in Buddhist explanation? Temple means a place where you come to practice, you have a chance to get close to the good and avoid from the bad. This is the meaning of the word temple. So even though sometimes you make the chanting, you do the prayer, all in Vietnamese you don't understand it. But if you pay attention to read or you sit in practice meditation, in that moment, you try to purify your body. And even you read the words you don't understand, but you know these are the words that can bring you to the goodness, to purify your speech. Instead of not going to the temple, you may do something, you may say something out of this business, then it's only creating more negatives. But if you go to temple 30 minutes per week or an hour per week is not much compared to the whole week that we spend out. But we try this regularly, we will attain and receiving the energy of the goodness. So even though you don't understand much, not totally, you don't understand much, but at least you spend your time to the goodness 1 hour per week. Especially this temple named Thập Phương. Thập means 10, fulfillment directions. If you're able to receive the goodness, energy, any corner of the universe, any direction you visit, you always bring true peace to yourself and to others. If you have received the message of the practice, sometimes you can reflect on American Westerner friends. How come they spend time to the Vietnamese temple, even they don't understand at all? And even sometimes they are not Buddhism at all, but how come they still spend time to go to temple? But we are the root, then why not we don't come? So when you recite the name of the Buddha, Nam Mô Bổn Sư, what is Bổn mean? Bổn mean your root. Sư mean the teacher. So when you say Bổn Sư, it means you accept the Buddha, Shakyamuni, as your root teacher. So you come here weekly in order to go back to your root, to make your root stronger. But if you say, I don't understand, that's why I don't come. You don't understand, you don't come, you never know. You never have a chance to understand. So because we don't understand, because we don't know, that's why we have to come in order to know, in order to understand. So we go back to take refuge in the root teacher. He is the one who sits in the middle. That's Shakyamuni. Thích Ca Mâu Ni Phật. His name is Thích Ca Mâu Ni, but we name him, we call him our teacher, our root teacher, Bổn Sư. So every one of us, we have the roots of the goodness. Then what happened? What do we need? We need to come back to water this root, to make this root stronger each day. You are Vietnamese. You don't speak Vietnamese, then how can you improve your Vietnamese? So anything you don't know, not to refuse. The more you don't know, the more you have to do it in order to know it. It's like when you try to memorize a poem, you cannot just quickly memorize it unless you repeat many times until you memorize it by heart. Same thing. We come to temple regularly in order to form ourselves as a Buddhist practice. You don't come regularly, things cannot formate. It's like when your mom want to do something, want to cook something, she tried to put spicy first to make the spicy permeate into the piece of tofu, the piece of meat, before we can cook. So same thing, every week you come here to receive the energy of goodness. You don't know, but you know this is a good place. So that is the meaning of the temple. You avoid from the bad, you get close to the good. So today, this is my first time to visit the temple. And I'm very happy to see a lot of young faces. So I take this moment, this chance, to share with you the meaning of going to the temple. Thập phương means 10 directions. Once you have received the message of the practice, no matter what direction you live in, you also can cultivate and bring peace to yourself and to others. So may all of you take up your time, once a week at least, attend the temple. Sit down. When you can sit, you calm your body. You follow the reading, you calm your speech. You purify your speech, you purify your mind. So an hour you sit there, you have practiced sitting meditation in order to purify your body, your speech, and your mind. May the Buddha bless you all, and please try your best to continue to this practice. So even your ancestor, your grandparents, your parents will no longer be in the future, and you guys will be the one who continue. because you do not lose your roots. You come here to take your roots stronger. May you at peace and happy. Kính thưa đại chúng, hôm nay mình được gặp nhau ở một ngôi chùa. Tên thì lớn mà chỗ thì hơi nhỏ. Quý vị biết chùa tên gì? Hiểu nghĩa thập phương không? Thập phương là mấy phương? Đâu giờ đếm là 10 phương à? Đông, Tây, Nam. Cái gì nữa? Hết. Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, phương trên, phương dưới, cộng lại là 10 phương. Tên thập phương là. Cho nên chùa nhiều cửa. Thế đại chúng, là thập phương là gì? Theo cái nghĩa thông thường, thập phương là Đông Tây Nam Bắc, Đông Bắc Tây Bắc, Đông Nam Tây Nam, phương trên phương dưới. Và người ta thường nói chùa là của thập phương. Vậy thì cái chùa này là do 10 phương bá tánh đóng góp hình thành. Và cái ngôi chùa cũng là cái nơi để chiêu đãi 10 phương tăng. Cho nên cái lễ hội Vu Lan muốn giải cái khổ cho bà Thanh Đề thì Đức Phật dạy làm sao? Phải thiết lễ cúng dường 10 phương tăng. Cho nên trong kinh Vu Lan mới có câu 10 phương tăng đều dự lễ này, phải toan sắm sửa chớ chày, thức ăn trăm món, trái cây năm mặn. Như vậy thì chúng ta chiêu đãi, tức là chúng ta thỉnh mời cúng dường 10 phương tăng. Rồi bây giờ mình nói tăng 48 phương thì tôi thấy, mà tăng ở trên ở dưới tôi chưa thấy. Tăng ở trên là không lẽ khùng khùng người đó lửng lửng. Thưa, tăng ở trên ở dưới là gì? Có nghĩa là ngoài những vị phàm tăng, chúng ta còn có cơ hội cúng dường cho các bậc thánh tăng. Mà ở trong cõi đời này, mình biết ai phàm ai thánh không? Không biết. Chính mình không biết. Như vậy không có nghĩa là trong lẫn lộn người ở đây không có những người không phải là thánh. Họ là thánh mà tại mình không biết thôi. Cho nên mình nghĩ vậy để chi? Để gặp ai mình cũng cung kính vái chào, mà không ai mình dám khinh miệt. Nhiều khi người ta là thánh mà người ta giả làm phàm. Nhiều khi người ta hiện cái tướng hơi không dễ thương, nhưng mà nhờ ta hiện cái tướng đó mình thấy vậy mình học, đừng làm theo kiểu đó. Vậy thì người đó là Bồ Tát, là Thánh Tăng. Người ta hiện cái tướng không dễ thương để mình học cái hạnh, đừng được theo cái đó. Và có những vị, người ta là những cái người, người ta chứng đạt nhưng mà ta đâu có khoe. Thường thường cái người giỏi là không có khoe. Người giỏi là người ta khiêm cung. Còn mình mới biết chút chút là bắt đầu mình khoe. Chẳng hạn như là mới học được một hai chiêu bấm này, cái hỏi anh nhiêu tuổi. Còn cái người mà ta giỏi rồi á, tuổi tác ta nằm trong tay, nói là ta biết liền. Phải không? Vì vậy cho nên á, hồi nãy quý vị đi lên trên lầu để mà thỉnh xuống giảng, thì Pháp Hòa nhìn cái vàng Phật tử mà hộ trì, Pháp Hòa rất vui. Rất vui đây không có nghĩa là cái gì, nhưng mà Pháp Hòa thấy ở một cái nơi, một ngôi chùa như thế này, có được một cái ban hộ trì hùng hậu, đặc biệt là các vị nam giới. Rồi hồi bây giờ mình nói hai chữ hộ trì. Thường thường chùa quý vị hay nghe có cái ban hộ trì tăng bảo. Thế nào là hộ và thế nào là trì? Và hộ là gì? Hộ là giúp, phải không? Nhưng mà hộ trì đây á, mình nói ô, tôi đi tới chùa đó tôi làm hộ trì cho tam bảo đó đó. Nhưng mà thưa đại chúng, cái đó là phần phụ, cái đó là cái phần trả ơn. Còn cái mà chúng ta phải nói là tam bảo hộ trì cho mình, Rồi nhờ ơn Tam Bảo mình sống tốt, sống đời lành, đời thiện. Bây giờ mình muốn đền ơn Tam Bảo, cho nên mình trở lại mình hộ trì cho Tam Bảo. Nếu mà mình đi làm hộ trì mà mình chưa có Tam Bảo trong tâm thì mình không biết hộ trì Tam Bảo là hộ trì gì. Thí dụ bây giờ hỏi hộ trì Tam Bảo mà cái ông đó không học Phật Pháp, không biết gì hết, hỏi Tam Bảo là gì? Tam là ba, Bảo là quý, chắc hột xoàn vàng với lại cẩm thạch nó kêu ba thứ ba, phải không? Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo. Vậy thì trước hết trong tâm mình phải có Phật, phải có Pháp, phải có Tăng. Tam Bảo phải hộ mình, giữ mình. Cho nên nói Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, con là người hộ trì Tam Bảo, con xin được làm người hộ trì cho Tam Bảo, và con cũng xin Tam Bảo luôn luôn hộ con và trì con. Trì là gì? Là giữ. Trì là giữ, hộ là giúp. Mình muốn cho cái ngôi Tam Bảo này nó chẳng đoạn, chẳng dứt, thì trước hết mình phải để cho Tam Bảo ở trong tâm mình chẳng đoạn, chẳng dứt, thì cái Tam Bảo tướng này chẳng đoạn, chẳng dứt. Bởi vì Tam Bảo có ba bậc. Tam Bảo có ba bậc. Một là thế gian trụ trì Tam Bảo. Thế nào gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo? Tượng Phật là thế gian trụ trì Phật Bảo. Quyển Kinh là thế gian trụ trì Pháp Bảo. Các thầy hiện đời là thế gian trụ trì Tăng Bảo. Đó là một bậc, phải không? Bây giờ xuất thế gian Tam Bảo, những bậc như là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, đó là xuất thế gian Phật Bảo. Những quyển kinh điển Đại Thừa giúp cho mình mở mang trí tuệ gọi là xuất thế gian Pháp Bảo. Những bậc Thánh Tăng như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất là xuất thế gian Tăng Bảo. Thì ba cái đó gọi là xuất thế gian Tam Bảo. Bây giờ cái bậc thứ ba này là đồng thể Tam Bảo. Thế nào là đồng thể Tam Bảo? Phật nghĩa là giác, trong con cũng có giác, con với Phật giác ngộ giống nhau. Phật cũng là người phàm mà tu thành, mà con bây giờ cũng phàm mà tu không thành, mà nếu có thành, thành khác chứ thành Phật, phải không? Pháp là gì? Pháp là lời dạy, Pháp là con đường từ bi trí tuệ. Trong con cũng có sẵn từ bi trí tuệ đó. Tăng là bản thể của thanh tịnh, của hòa hợp. Con cũng có bản thể đó. Cho nên chiều nào tụng kinh xong cũng tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Tự quy y có nghĩa là mình trở về, mình mong Tam Bảo của tự tâm hộ trì cho mình. Hộ là giúp, trì là giữ. Nếu Tam Bảo không giữ con thì làm sao con ở trong nhà này để con lo cho Tam Bảo? Cũng giống như một người con muốn lo cho cha mẹ, mà cha mẹ cứ đẩy nó ra ngoài, cha mẹ không giữ nó. Cho nên á, mình thấy một người nào họ có cái thiện, cái hay, mình phải tìm cách mình giữ người đó, chứ không phải là hành xử dở để cho người đó buồn phiền rồi ra đi. Mình phải giữ cái người đó nếu mình cần cái người đó. Quý vị thấy không? Thí dụ như bây giờ trước hết mình hộ cái gì? Một á, là mình phải có tính. Hai là mình phải có nguyện. Ba là mình hành. Nếu mình muốn duy trì được đạo của mình, chữ đạo đây không phải đạo Phật à, chữ đạo đây là cái đạo lý, cái thể tánh, cái sự chân thật, cái nguồn vui tu hành của mình, thì mình phải có ba cái điều kiện đó. Mình không có niềm tin làm sao mình làm được? Quý vị không có tin Phật dạy, lời Phật dạy giúp cho mình giải khổ được vui thì làm sao mình nghe Pháp? Mình không có tin là Đức Phật là bậc giác ngộ, là một người như chúng ta, mà Ngài đã tu giác ngộ thì chúng ta tu cũng sẽ giác ngộ như Phật. Và mình biết rằng những gì chúng ta đang hưởng bây giờ là do Đức Phật để lại. Cho nên lễ Phật, theo Phật không phải là một vị thần thánh, mà kính ngưỡng các ân đức của Phật đã vì chúng sanh mà để lại cho chúng con giáo pháp. Cho nên chúng con kính Ngài, chúng con lạy Ngài. Cho nên mình phải tính là phải có niềm tin. Tin có 6 cách. Trước hết là mình phải tin mình, tin người. Mình tin là mình có khả năng. Rồi người xung quanh mình cũng có người tốt, chứ đừng tin, đừng có mất niềm tin. Có nhiều người sau một trận rồi thì bắt đầu than: bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Có những người ta cũng chung tình, nhưng mà cái thế gian tình đó là cái thế gian nó thay đổi. Còn mình phải có một mối tình chung với Phật. Mình phải chung tình với Phật. Mình nghe chữ tình cho mình ớn rồi. Nhưng mà thưa, tình nó cũng nhiều thứ. Tình của thế gian, mà thế gian là thay đổi à. Còn trẻ đẹp thì mới nói chuyện, chứ còn già nua rồi thì thôi không nói. Đấy không? Còn tiền, còn bạc, còn địa vị. Hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Đó là cái tình của thế gian. Còn tình mình với Phật là không có thay đổi. Bây giờ mình có bỏ Phật, Phật cũng không bỏ mình. Cái tật của mình là sao? Gặp việc đáo đầu mới chịu tu. Vái vang hiền thánh réo lu bù. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luôn, tụng kinh đôi chút lại chân luôn. Khi nào mình hữu sự thì mình cầu tha thiết, mình hết việc thì mình thôi. Khi nào mà lên mà thấy mà ngồi mà hết lòng hết dạ, hết cuốn này tới cuốn kia là biết rồi, có chuyện rồi. Nhưng mà khi nào bữa nào mà bớt việc cái lên chùa biểu tụng kinh đó, thầy bữa nay không bận. Tin mình tin người, tin nhân nhưng tin quả. Mình có tin nhân, mình tin quả, tin mình có cái tin rằng mình làm cái quả lành là quả thiện. Đây mình đang hưởng đây, bắt đầu tiếp tục gieo nhân. Tin sự tin lý. Tin sự là sao? Tin cái tướng, cái hình tướng bên ngoài. Tin cái lý của nó. Không, và ví dụ bây giờ quý vị đi chùa, quý vị thấy ta thắp nhang đạo Phật lùi bu lắm, thắp nhang. Nhưng mà cái tướng, cái hình tướng, cái sự thắp nhang là biểu lộ, biểu tượng. Hương là thơm, ai cũng thích mùi thơm. Thế thì khi thắp cây hương lên là để nhắc nhở chúng ta phải sống mới được với cái đạo lý gì? Thắp cây hương giới hạnh, đức hạnh. Cái người mà đức hạnh ai cũng thích tới gần, còn cái người không đức hạnh không ai thích tới gần. Như vậy thì thắp cây nhang là cái tướng, cái sự để nhắc nhở tự mỗi người phải gây cái hương đức hạnh cho chính mình, để ai nghe tới tên mình, thấy tướng mình cũng đều sanh tâm hoan hỷ. Trong kinh mới có câu: kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Xin cho thấy tướng con, nghe danh con tu sao mà cho đến khi nào chúng sanh mà nghe tên của con, thấy hình tướng của con, liền sanh tâm bồ đề phát khởi, lìa được cái khổ. Còn mà mình tu sao mà ta thấy tướng mình đằng kia là ta quẹo ngã khác rồi. Ta ai nhắc tới tên mình đó, chị làm ơn chị đừng nhắc cái tên cái người đó với tôi, là mình thấy mình rồi đó. Cho nên tin nó có 6 cách: tin mình, tin người, tin sự, tin lý, tin nhân, tin quả. 6 cách tin. Mà niềm tin là sinh ra tất cả công đức. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Quý vị có tin á, là mỗi một năm mình để dành tiền, mình gửi về Việt Nam chừng 100-200 đô, sẽ có những em nhỏ, những người nghèo được những bữa cơm no áo ấm, tin không? Tin. Mình tin là cái tiền mình gửi về sẽ có người được hưởng cái lợi lạc đó. Chính tin như vậy cho nên mình không bao giờ từ chối làm việc. Mình tin là ở bên gần nhất cái tai nạn ở bên Nepal tháng 5 vừa rồi, hàng triệu người sống màn trời chiếu đất, hàng trăm ngàn gia đình sập đổ. Rồi bây giờ mình người 5 đồng, 10 đồng mình gửi về. Mình tin rằng với số tiền này mỗi người một chút sẽ giúp đỡ cho những người dân ở đó được một đời sống tạm ổn lại. Mình có tin như vậy mình mới làm. Cho nên niềm tin làm sanh tất cả công đức. Mình không tin là không làm nữa. Mình không có tin rằng á, mỗi ngày mình dạy con mình một câu thiện, câu lành, rồi có ngày con mình nó sẽ thuần phục cái lòng. Không tin. Nếu mình không tin mình đâu có dạy. Còn nếu mình tin á, mỗi ngày mình dạy, thí dụ như nó lên mâm cơm mà nó nói, nó ăn cơm mà nói bậy thì mình dạy nó liền. Thí dụ như mình thấy một cái đứa nhỏ 2-3 tuổi nó cung tay lại nó đánh người khác, cái thì mình mới nói con không có được giữ như vậy, con không có được cung tay như vậy, cái này là xấu. Mình phải dạy nó cái thiện ngay lúc đầu như vậy. Còn đằng này mình thấy nó vậy, hay quá trời ơi, con mẹ giỏi quá, mai mốt nó cung tay nó đánh người. Tại vì từ nhỏ nó được tán trợ như vậy, nó hành động như vậy, rồi mình tán dương nó. Cho nên rồi á, mình không có niềm tin thì mình không có cái tin lành thiện thì mình sẽ không dạy cho người làm thiện. Giống như Pháp Hòa nói, thưa quý vị, là cả tuần lễ này Hòa rất là mệt, vừa cảm mà vừa phải đi rất nhiều, hầu như mỗi ngày một chuyến bay. Hồi sáng này xuống đây là Hòa mệt lắm. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng, Pháp Hòa tin một điều rằng, Pháp Hòa ra đây dù Pháp Hòa nói dở nói hay chắc quý vị cũng lượm được một vài chữ. Thôi tính như vậy cho nên ráng ngồi nói. Quý vị hiểu ý không? Khi mình có cái niềm tin rồi thì mình sẽ phát cái nguyện. Cuộc sống của chúng ta mà không có nguyện thì chúng ta không làm được việc. Nếu mà muốn hưởng nhàn, không có ai dạy gì mà không muốn hưởng nhàn. Nhưng mà vì hạnh nguyện cho nên đôi khi chúng ta cực mà không khổ. Ở đời á, cái người sống mà làm mà đau khổ triền miên là họ, bởi vì họ vừa cực mà vừa khổ. Còn có những người, người ta rất cực nhưng mà người ta không khổ. Tại sao người ta không khổ? Vì cái nguyện đã làm cho người ta không khổ. Ví dụ bây giờ mình phải chăm sóc một ông chồng hay một bà vợ bệnh, cái người mà không hiểu là khổ à. Trời ơi trời, tự nhiên cục nợ này giờ bệnh hoài. Nhưng mà nếu mình phải nghĩ rằng hồi xưa còn khỏe thì mình nâng đỡ cho nhau. Đó là mình hồi lúc mình gặp nhau, người này còn khỏe, còn đẹp, mình thương nhau ở cái tình. Nó gây cái tình mình khi mình thấy tướng. Rồi bây giờ sống lâu ngày rồi, bây giờ mình có chăm sóc là vì cái nghĩa mà chăm sóc. Bây giờ mình cực lắm, mình chăm sóc trong chồng nhưng mà không có khổ là bởi vì sống trọn vẹn cái tình nghĩa với nhau. Vì sao mà mình có thể không khổ? Vì cái nguyện. Tôi hồi đó ổng còn khỏe, lúc chúng tôi cưới nhau nguyện làm vợ làm chồng, chia ngọt sẻ bùi với nhau. Mà giờ ngọt bùi bây giờ hết rồi, còn mấy xác mía không có kể. Cho nên cái nguyện nó không làm mình khổ. Chính là cái, cho nên chư Phật á, muốn độ chúng sanh thì không thể không phát nguyện. Quý vị thấy Đức Địa Tạng không? Địa ngục chưa hết thể không làm Phật, chúng sanh độ hết mới chứng quả Bồ Đề. Còn Đức Quan Âm thì nguyện sao? Khi một chúng sanh nào còn kêu than cứu khổ, Ngài không chịu làm Phật. Chứ thật ra Ngài đã là Phật mà không chịu làm Phật. Như thế thì nếu chúng ta muốn thành tựu được cái sự nghiệp hộ trì thì điều kiện trước hết là phải có niềm tin với Tam Bảo. Tin rằng chúng ta cố gắng duy trì cái ngôi chùa này thì chỗ này vẫn còn là cái nơi lành thiện để mọi người nương về. Bởi vì chùa nghĩa là gì? Chùa được định nghĩa là cái nơi xa cái xấu, gần cái thiện. Gọi là vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Mình tin cái đó cho nên mình mới công xuống ra mình làm. Mình hết lòng mình làm. Cho nên á, hộ là giúp. Thì bây giờ mình muốn giúp, bắt đầu mình phải có lượng cái chất, cái chất trước khi mình làm. Cũng Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ cái bàn này nè, muốn để một cái vật nặng lên đây. Nó là cái bàn là để cho chúng ta để đồ. Trước khi chúng ta để một cái vật gì lên đây, chúng ta cần phải coi cái lượng, chất lượng của cái bàn. Gỗ này còn tốt không? Đinh này còn chắc không? Đẩy tới đẩy lui, tin rằng tôi tin cái bàn này vững chắc để có thể để được một món vật hàng chục ký lên đây. Cũng như thế, mình phải kiểm lại cái chất Phật của mình, cái chất tin của mình, chất nguyện của mình trước khi mình bắt đầu làm công việc. Bây giờ mình có tin Phật rồi, ai có tin Phật mới đi chùa. Nhưng mà cái đó mới là tin, chứ chưa phải là tín. Hai chữ nó khác. Có nhiều người ta đi chùa, tôi tin Phật, tại vì Phật phù hộ cho tôi. Cho nên mỗi lần mà tôi có chuyện gì, tôi réo Phật, Phật phù hộ cho tôi. Cái đó tin thôi chứ chưa có tin. Bây giờ bắt đầu tính nè. Khi mà chúng ta nghe Pháp, chúng ta hiểu Pháp, thì chúng ta không có tin Phật kiểu đó nữa. Còn nếu có tin kiểu đó mà lỡ không được cũng không buồn, không phiền, tại vì biết rồi. Cầu nguyện là một chuyện, mà không đủ phước hưởng thì cũng vậy thôi. Nếu mà nghiệp tôi nặng quá, tôi muốn cái đó cũng đâu được. Cái đó là niềm, cái chữ tín là cái niềm tin sâu xa, có suy nghĩ, có trí tuệ. Hai chữ nó khác. Mới đầu mình đi chùa là vì tin, đi riết thành tín, tại vì bây giờ nghe Pháp. Hồi đó tôi không hiểu, tôi đi chùa tôi tin, tôi thấy nhân gian người ta làm tôi tin. Tôi tin là ông bà tôi mà chết là tôi đốt chừng cái nhà cái ông bà có ở. Mà thời buổi này là hai tech, tôi đốt thêm cái laptop, đốt thêm vài cái thẻ Visa, Mastercard nữa, ông bà có ở, có xài. Cái đó tin, cho nên tin vậy cho nên đi mua đốt. Nhưng mà bây giờ đi vô chùa nghe Pháp thời gian rồi, tôi hiểu được một điều là tôi vô chùa tôi cầu cho ông bà siêu thoát. Siêu thoát nghĩa là lên trên. Mà đốt nhà chi vậy, hỏi xuống dưới ở. Vậy không biết, tôi biết không biết, ông muốn ông bà đi đâu. Cầu cho ông bà thì siêu, mà đốt nhà cho ông bà ở dưới. Cho nên hai cái đó nó trật lắm. Cho nên bây giờ tôi không làm. Mà thay vì cái tiền tôi mua hàng ngàn cái đồ giả tôi đốt, tôi bố thí cho người nghèo, tạo cái công đức, cái phước đức, tôi hồi hướng cho ông bà. Cái đó là tín. Còn hồi kia là tin. Hồi tôi mới bắt đầu tôi chập chững, tôi hiểu nghe, chụp hình không được, chụp ba người, chụp ba người xui lắm. Hỏi tại sao xui? Nó ba lẻ xui. Hỏi lại Phật lại mấy lại? Lại ba lại. Không xui. Lại Phật lại ba lại. Chùa thờ tượng ba tượng này đó, giữa Thích Ca, Quan Âm, Địa Tạng, lại muốn chết luôn mà có xui gì đâu. Chụp hình ba người sợ xui, kéo thêm một người vô thành bốn cũng xui luôn. Hỏi tại sao vậy? Nói sanh lão bệnh tử. Vậy thì tại sao khi mình chụp ba người mình không nghĩ ba là giới định tuệ, không? Ba là phước lộc thọ. Tại sao mình không nghĩ bốn là từ bi, từ bi hỷ xả? Tại sao mình không nghĩ bốn là giàu sang phú quý, mà lại nghĩ chi gọi là chữ sanh lão bệnh tử? Thấy không? Cho nên tất cả là do cái đầu mình nó nghĩ ra. Nó nghĩ xui là nó thành xui. Hồi nãy Pháp Hòa lên mở thì mở và nói trời ơi chắc tôi mệt quá, tôi đi nằm quá, là nằm luôn à. Cái gì cũng do cái tâm của mình. Nhưng ngày hôm qua giảng ở Boston là nguyên buổi chiều đó là đâu có ăn gì được, cái bao tử nó hành đau, mà cảm sốt mà hai đêm không ngủ. Tối hôm qua là Pháp Hòa không còn gì đâu, mà lên ngồi trên đó Phật tử thỉnh lên ngồi rồi là không còn nhớ bệnh tật gì nữa, giảng 2 giờ đồng hồ. Cho nên cái niềm, cái đức tin, cái tin này không có nghĩa là tin gì không đúng, mà mình tin rằng cái sức của mình, cái tâm lực của mình làm được. Cho nên mình muốn hộ trì trước hết mình phải có tín, có nguyện. Sau khi mình tin, mình nguyện rồi mình làm, dù gian khổ nhưng không có hề lui sụp. Quý vị có nhớ cái bài hát quý vị thường hát không? Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp điều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Cho nên mình muốn hộ là giúp, trì là giữ. Mình không giúp sao giữ? Mình không giúp thì làm sao mình giữ được cái chỗ này? Trì là giữ. Giống như quý vị đây á, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Thì thọ trì, thọ là nhận, trì là giữ. Mình không nhận lời Phật làm sao mình giữ lời Phật? Mà không nhận không giữ thì làm gì nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa? Cái nghĩa thật của Như Lai làm sao mình giải được nếu mình không thọ trì? Cho nên trong kinh nó dùng chữ rất hay. Bản kinh nào cái câu cuối cũng nói là sao? Tính, thọ, phụng hành. Ba cái chữ đó, bốn cái chữ đó hay vô cùng. Bữa bản kinh nào mình đọc xong rồi với câu cuối cùng là tính, thọ, phụng hành. Tính là tin nè, thọ là nhận nè, phụng hành là làm theo. Mà chỉ cần đệ tử Phật của chúng ta giữ được mấy chữ này, tính, thọ, phụng hành, thì đạo Phật không bao giờ mất. Bởi vì mình có tin mà không thọ, không phụng hành, đạo Phật sẽ mất. Cho nên không ai diệt được Phật, không ai dẹp được đạo Phật hết. Chỉ có những người đệ tử Phật tin thật mà tin kiểu vậy, lại Phật như thần như thánh, coi Phật như tiên, rồi cứ xin này xin kia Phật không cho là buồn không theo nữa. Rồi người ta nói với mình, tại vì mình không thông lý cho nên mình bị lý người ta bẻ. Ta nói đạo Phật làm những cái việc nó không có đúng. Ai ăn đâu mà cúng? Cho nên mấy người cúng hoài ai ăn? Cúng ma cúng quỷ. Mình nghe người ta nói vậy mình cũng tin, là tại vì mình không thông cái lý của mình thì bị cái lý người khác bẻ thôi. Còn nếu mà Phật tử mình mà có học Phật cho rõ, thưa anh, cái ăn mà anh nói đó là cái ăn bình thường, bỏ vô miệng mà nhai từng miếng rồi nuốt, cái đó mới gọi là đoàn thực. Nó còn một loại thực nữa là ngửi, gọi là xúc thực. Có nhiều ngày anh vô trong bếp anh nấu nguyên một ngày, nấu xong anh ra mời anh ăn, anh nói thôi tôi ngửi không tôi no rồi. Có không? Như vậy nãy giờ anh làm gì trong bếp? Anh xúc thực. Anh nói cái kiểu đó là anh hiểu được có một mà anh chưa hiểu tới bốn. Phật tử không học cái đó bị người ta bẻ là phải rồi. Ăn có bốn cách ăn. Đoàn thực là bỏ vô miệng nhai nuốt, đó là con người mình ăn. Nhưng có những cái ăn người ta chỉ cần ngửi mà người ta no, gọi là xúc thực. Còn có những cái đó làm mình đau khổ hơn nữa là cái lấy cái tinh, lấy cái thức của mình, cái phân biệt của mình nhận mỗi ngày, rồi bởi mình buồn vui mình làm cái món ăn của mình cũng có. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mà lên mâm cơm người ta mời mình ăn, thôi không ăn, gặp cái mặt nó no rồi. Vậy thì gặp cái mặt nó mà no là cái gì thực? Thức thực. Con mắt mình nhìn tướng của người đó xong mình phân biệt thấy mà ghét, tự nhiên cái chữ ghét nó chám hết cho mình nọ. Ôi tôi nghe cái tiếng đó là tôi phát bực rồi. Đó là gì? Thức thực. Có nhiều khi mình bực bội mình ăn không được, đó là do mình thức thực mỗi ngày đó. Mình nhận thức cái này, mình nhận thức kiểu kia, để rồi mình sầu rầu buồn khổ no nóc ăn được. Có một loại nữa gọi là tư niệm thực. Cái ý nguyện của mình, cái ý chí, cái ước nguyện của mình. Nhưng mà có những người, người ta có cái ước nguyện cao đẹp, cho nên làm cho tinh thần đời sống người ta cao đẹp. Ví dụ như một đứa nhỏ nó nói, con ước gì, con mai mốt con sẽ là một bác sĩ, con giúp đỡ cho các em bé. Nhờ nó có cái ý nguyện đó cho nên nó ráng, nó học, nó tranh thủ. Như vậy thì cái bằng bác sĩ đó là cái tư niệm thực lành mạnh của đứa nhỏ đó. Mình cũng thế. Mình đi chùa, mình thấy cái gì nó sai, trời ơi cái chỗ này nè, nếu anh em mình mà cùng nhau mà sửa cái chỗ này là chỗ này sẽ làm được việc này, tư niệm thực. Còn mình vô đó, thôi, tôi thấy cái chỗ này nó cũ quá, trước sau nó cũng sập. Mình cứ làm cho người ta tinh thần xuống. Mỗi người ăn một chén tư niệm thực đó, thì lấy gì mà người ta phấn chấn không? Như thế, ăn có bốn cách ăn. Đoàn thực là bỏ vô miệng nhai, giống như con người mình mỗi ngày mỗi ăn. Nhưng mà thưa đại chúng, ngoài cái đoàn thực đó, chúng ta có xúc thực không? Chúng ta có thức thực không? Chúng ta thức thực bằng mũi, bằng mắt, bằng tai, bằng lưỡi. Rồi chúng ta có tư niệm thực không? Mà cái người mà họ bác mình, họ nói là ai ăn đâu mà cúng ma, cúng quỷ. Mình có nghe, mình thấy điều đó đúng. Như vậy là mình không thông lý của mình, cho nên bị lý của người khác. Rồi mình nói trời ơi, người đó rất là hay nha. Không phải người ta hay mà mình dở. Mình dở là mình không học được cái của mình. Mà trong khi đó mình có một kho tàng mình không học. Vậy thì mình đi chùa là hộ cho mình. Hộ tam bảo nghĩa là hộ mình đó, chứ không hộ ai hết á. Hộ là giúp cho mình trì con người, trì tâm mình, trì cái cương, cái ý nguyện của mình cho tốt. Ở trong chữ trì đó, nó đồng nghĩa với chữ trì của trụ trì. Thế nào là trụ trì? Trụ là ở yên, trì là gìn giữ. Trụ trì có nghĩa là ở yên và gìn giữ cái đạo tràng đó, cái ngôi chùa đó thì gọi là trụ trì. Hai chữ trì này nó cùng đó. Hộ trì cũng có nghĩa là hộ cho trụ trì. Rồi hộ thì trong trụ trì á, là trụ trì là tăng hay ni, cũng là tăng hoặc là ni. Mà tăng hay ni thì nó nằm ở trong cái gì bảo? Tăng bảo. Như vậy mình hộ trì Phật bảo là mình làm cho cái ngôi cơ sở này nó có mặt, để chúng ta thờ Phật, chúng ta nhớ ơn Phật, học Phật, rồi chúng ta mỗi tuần về chùa tụng kinh nghe pháp, và chúng ta giúp cho vị tăng đó ở đây để gìn giữ cái ngôi chùa này. Thế là hộ trì tam bảo rồi. Mà hộ trì đó là hộ trì cái tướng của tam bảo, mà bên trong mình cũng có tam bảo, có Phật. Phật là giác. Quý vị nhớ nha, Phật nghĩa là giác. Giác có mấy cái giác? Giác lu, giác thụng. Giác nó có ba giác: tự giác, tự giác, giác tha là giác ngộ cho người, giúp đỡ cho người và mình cùng giác ngộ như nhau, gọi là giác hạnh viên mãn. Người đủ ba cái điều kiện giác đó gọi là Phật. Rồi bây giờ pháp. Pháp là gì? Pháp là con đường. Nếu chúng ta muốn đi thì chúng ta phải có đường để đi. Muốn đi mà không có đường sao đi? Muốn tu mà không có pháp để tu thì lấy gì tu được? Cho nên mình phải học pháp. Pháp của Phật có từ bi, có trí tuệ. Những gì Phật dạy chúng ta luôn luôn có hai bản chất: từ bi, trí tuệ. Nếu chúng ta có được từ bi, trí tuệ là chúng ta đi trên con đường của Phật. Mà có từ bi, có trí tuệ thì nhất định sẽ giải khổ cho vua. Có vài ví dụ. Hôm nay mình buồn quá, anh có cách nào làm tôi hết buồn không? Thì nếu một người bạn nhậu thì nói sao? Có, đi theo tôi. Cái thì đi rủ vô một cái chỗ nào đó uống rượu say mềm, gọi là giải sầu. Một ly là giải cơn sầu, hai ly nằm đâu ngủ đó. Cứ như thế mà hết 10 ly. Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, một mình lại thấy mình xót xa. Rượu hết, canh tàn, ai cũng ngủ say, mình ngồi dậy buồn vẫn buồn, khổ vẫn khổ. Nhưng nếu gặp một người bạn đạo pháp, anh buồn, chị buồn, tôi vẫn đi chùa. Vô làm công quả,
làm việc không suy nghĩ, tụng kinh, nghe pháp, thấm nhuần, giải buồn, không tốn tiền, không mất thì giờ, không đau bệnh, mà lại được thêm phần lợi lạc. Cho nên pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Hình bóng của chư tăng là biểu tượng của giải thoát. Chùa mà bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ thôi, cái thầy đó ông dở cỡ nào mà người ta đi vô chùa người ta thấy còn tướng người tu là người ta có niềm tin, người ta có niềm vui, à, tôi thích có thầy. Cho nên á, hộ trì, mình hộ để mà duy trì, thì cái vị đây là trụ trì, ở yên đây để giữ gìn, hai bên đều giữ á. Mà nhưng mà mình á, một phần bên này là hộ trì, tức là mình là hộ trì cho tam bảo, trong đó có vị trụ trì, vị trụ trì là tăng bảo. Thì bây giờ muốn tăng bảo mà muốn cái ngôi chùa này mà hưng thịnh thì nhờ vị trụ trì. Trụ trì ở đó cho nên mới tiếp phong được, mới gặp Phật tử được, mới giải quyết những công việc hàng ngày được. Và hồi nãy Pháp Hòa rất vui, Pháp Hòa thấy một cái ban hộ trì còn đủ sức khỏe, đa phần là quý vị nam cư sĩ đủ sức khỏe, đủ nghị lực để làm cho ngôi chùa được phát triển. Thì tại do cái tên chùa là Thập Phương, và Thập Phương mình sống mà mình có trên có dưới thì phương nào mình cũng an lành. Hàng ngày á mình sống á, là mình đi phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, tám phương. Thỉnh thoảng mình lên lầu, thỉnh thoảng mình xuống lầu, phương trên, phương dưới. Nhưng mà nếu mà mình có Phật Pháp rồi thì phương nào cũng an. Có một cái bài kệ, khi mà quý thầy làm phép rải nước mà để làm thanh tịnh một cái nơi chốn, quý vị mời quý thầy, ví dụ nói nhà con mới mua thỉnh thầy đến để làm lễ chú nguyện, thì thầy thường lấy một cái chén nước với một cái nhánh bông. Thì trước khi mà thầy làm cái nước đó, thầy đọc một cái bài kệ như thế này: Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy, năng linh nhất sái biến thập phương. Có chỗ đọc là năng linh nhất đích, đích là một giọt, sái là một rẫy. Có khi đọc năng linh nhất đích biến thập phương, tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ, linh thử gia đường đắc thanh tịnh, là cái nhà đó. Còn nếu mà ở chùa thì linh thử đạo tràng đắc thanh tịnh. Bây giờ mình mới học bốn câu đó ra tiếng Việt: Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy, là ở trên cái nhành lìa nước này có giọt nước của Bồ Tát. Ở trên cái đầu ngọn là cái cây liễu này, cái cây hoa này có một giọt nước của Bồ Tát, khiến cho một giọt rải xuống. Đó, năng linh nhất đích mà. Năng là có thể, có khả năng, linh là khiến, nhất là một, đích là một giọt. Năng linh nhất đích, một giọt thôi mà biến mười phương, năng linh nhất đích biến thập phương. Vậy thì cái giọt đó là giọt gì mà nó biến dữ vậy? Giọt gì? Giọt từ bi. Chỉ cần có từ bi thì phương nào cũng thấm nhuận, gọi là năng linh nhất đích biến thập phương. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, bạn mình tới nhà chơi, mình không có trà, cũng không có cái gì mà ngoài một ly nước lạnh. Nhưng nếu mình mời bạn mình bằng một ly nước lạnh, bằng cả cái tấm lòng của mình, ly nước lạnh này người bạn uống nó thấm không? Uống mà nó ngọt ngào, nó thấm. Còn mình mời người ta một ly trà rất ngon, mà cái thái độ của mình, cái tư cách của mình, người ta uống nước mà người ta mắc nghẹn mới chết. Như vậy, năng linh nhất đích biến thập phương, là giọt nước do cái nhân đó. Cái câu thứ nhì là cái quả. Cái quả là một giọt rơi xuống mà biến mười phương, do cái nhân là Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lồ Thủy. Giọt nước này không phải ở trên tay của người thường, mà trên tay của Bồ Tát. Mà Bồ Tát là người tâm từ bi rộng lớn, khiến cho cái gì? Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ, làm cho cái nơi này tất cả những cái dơ uế đều được tiêu trừ hết, khiến cho cái chỗ này được sự an thanh tịnh trong sạch. Cũng như thế, nếu chúng ta làm bất cứ việc gì, dù cho người đời hay cho người đạo, một lời nói cũng là một giọt nước. Có nhiều khi một giọt, một lời nói mình nói ra mà người ta khổ 10 năm. Mà nhiều khi một lời nói mình nói ra mà người ta vui trọn đời. Thế thì chúng ta phải cẩn thận trước khi chúng ta rải một giọt đó ra. Vậy thì mình đi chùa, mình học pháp để chúng ta thu nhặt một cái bình cam lồ đó, để mỗi lời, mỗi việc chúng ta làm mỗi một giọt nước. Cái bài đó được dịch ra tiếng Việt: đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Một giọt mười phương rưới cũng đầy, bao nhiêu phiền lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Người ta khổ, người ta khổ từ đỉnh đầu, người ta khổ xuống gót chân, là mười phương người ta khổ rồi đó. Một lời nói của mình tới làm cho mười phương từ đầu tới chân ta thanh tịnh an ổn. Một cái hành động của mình mà không dễ thương thôi, góc độ nào ở trong cái chùa này ta thấy mình ta cũng sợ. Thưa đại chúng, như hồi nãy Pháp Hòa thưa, chùa là cái nơi gần cái thiện, xa cái ác. Tất cả chúng ta về đây, chúng ta phải có bổn phận hộ trì tam bảo. Ở mặt tướng, ở mặt tánh, hộ trì cho bản thân mình, hộ trì cho tam bảo Phật pháp tăng trong tâm mình bất đoạn, và hộ trì cho đạo tràng, cái ngôi chùa này, bất cứ ngôi chùa nào cũng không bao giờ dứt được nếu chúng ta là người có học pháp. Chỉ cần chúng ta hành xử bằng từ bi, bằng trí tuệ, phương nào cũng an vui. Trước khi chấm dứt, Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện. Có một hôm, ngài thiền sư Đơn Hà, ngài đang đi đường thì gặp hai cha con dẫn nhau đi, thấy cái tướng hai cha con có vẻ đạo mạo phương phi lắm. Ngài Đơn Hà mới tới hỏi: chẳng hay ông lão ở đâu? Thì ông lão mới chỉ trên trời dưới đất. Chỉ trời chỉ đất, ý muốn nói là chỗ nào có trời đất là chỗ đó tôi ở. Cho nên ngài Đơn Hà cũng hiểu, ông chỉ trời chỉ đất, ông nói gì hết. Mà ngài Đơn Hà hiểu ý ngài, ý ông già muốn nói là chỗ nào có trời có đất là chỗ đó nhà tôi. Thì ngài Đơn Hà mới hỏi lại: nếu lỡ hôm nào trời nghiêng đất ngửa, ông ở đâu? Ông nói ông ở trời đất, mà lỡ hôm nào trời nghiêng đất ngửa ông ở đâu? Thì ngài ông già mới nói: trời xanh, trời xanh. Ý ông già muốn, mà ngài Đơn Hà cũng hiểu. Ông già mới nói: ông lo chi cái chuyện đó, thế giới này là thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, có gì phải lo. Cho nên mới nói trời xanh, trời xanh. Cái thì vừa nói dứt lời thì cái đứa con mà ông già ông dẫn đi theo đó, nó hừ một tiếng. Nó hừ một tiếng, cái thì ngài Đơn Hà mới nói: Cái tiếng hừ của nó nghĩa là gì? Cái tiếng hừ của nó là: xin lỗi đại chúng, mình tạm dùng đã quá, hôm nay nghe hai người đối đáp mà tôi ngộ được bản tâm. Dù trời đất có ngã nghiêng, dù cuộc đời có thay đổi, nhưng tâm mình vẫn không thay đổi. Cho nên cái tiếng hừ của nó không cần nói nhiều, hừ một tiếng thôi biểu lộ là thấu rồi đó, thấm rồi đó. Cho nên ngài Đơn Hà nhìn hai cha con đấy, Thiệt là cừ phách, thiệt là cừ phách. Bây giờ mình trả lời vậy được không? Mình hừ ta nói, ê, làm gì khinh thường hả? Nhưng mà quý vị biết không, cái thiền cơ, thiền cơ là gì? Tức là cái chỗ mà ngộ nhận, cái chỗ nhận ra của những bậc trí giả. Người ta nhận được những cái cơ duyên đó. Cho nên thưa đại chúng, ở đời này á, nếu chúng ta là người tu Phật thâm sâu, bất cứ cái gì cũng là thiền cơ hết. Pháp Hòa ví dụ, hồi nãy á, chú Phật tử chở Hòa từ phi trường đi về chùa. Trên đường đi về chùa, thấy Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa đi ngang một cái cầu nhỏ ngay cái góc đó, thì có treo một cái tấm hình của một anh Mỹ rất đẹp trai. Thì Pháp Hòa lại tưởng đâu á là quảng cáo tài tử gì. Pháp Hòa nhìn, thì nhìn ở trên vách một cái tấm thứ nhất. Tới hồi Pháp Hòa nhìn xuống bên hông thì thấy người ta treo đâu 5-7 tấm hình của anh đó với những đóa hoa xung quanh. Thì Pháp Hòa biết chỗ này anh này đã thọ nạn. Thì khi mình nhìn vậy, thì nếu mà cái người bình thường thì ta cũng là bình thường. Nhưng nếu mình có cái người có cái nhận thức, thấy không, trẻ đẹp thế nào rồi sơ ý hay bất trắc xảy ra rồi cũng chết. Cho nên thiền cơ là gì? Tức là tất cả những cái cơ duyên nào cũng cho chúng ta nhận ra được cái đạo ở trong đó. Cái đạo trong đó. Một cái người nhìn một cái người trẻ chết, mình nói tội nghiệp quá, còn nhỏ mà chết tội quá. Thì, nhưng mà nếu chúng ta nhận sâu hơn chút nữa, thế cho nên chết không có luận già trẻ. Sống được ngày nào phải làm lợi lạc cho người, cho đời ngày đó, để một mai mình có chết không có hối hận, không có nuối tiếc. Đó là thiền cơ.
Và có một cái cơ nữa là hết giờ.
Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa về thăm quý vị ở chùa Thập Phương. Pháp Hòa muốn giải cho đại chúng hiểu chữ Thập Phương. Và bây giờ quý vị sẽ hiểu Thập Phương nghĩa là Đông Tây Nam Bắc, Đông Bắc Tây Bắc, Đông Nam Tây Nam, phương trên phương dưới. Tâm mình mà thanh tịnh, mười phương đều tịnh. Hiểu ý không? Đó là một nghĩa. Sống ở đời, nếu chúng ta sống có phải, có trái, có trước, có sau, có thủy, có chung, có trên, có dưới, thì phương nào mà không án. Có một em nhỏ sắp sửa đi học xa, nó lên nó xin Pháp Hòa cho nó vài lời để trước khi nó đi học. Thì Pháp Hòa chỉ nhắc nó mấy điều. Pháp Hòa nói thứ nhất, đối với bản thân của con thì con phải tập sống ít muốn biết đủ. Nếu con sống được như vậy thì hoàn cảnh nào con cũng an. Đối với bản thân của mình phải nên tiết chế đủ là tốt. Cái nhu cầu cần thì con sắm, đừng tham cầu là khổ. Cuộc sống của chúng ta ai cũng muốn hết á, ai cũng muốn hết á. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta muốn theo cái nhu cầu, đừng muốn theo cái tham cầu mà chúng ta khổ. Đó là bản thân mình, phải không? Đối với tha nhân, con sống con phải biết trên biết dưới. Biết ai lớn thì kính trọng, ai nhỏ thì lân mẫn thương xót. Đừng có bao giờ mình nghĩ mình giỏi, mình lấn lướt người khác. Cũng giống như mình đi tới đạo tràng, trước hết có trụ trì. Mình biết có trụ trì, mình là Phật tử về chùa hộ trì. Trong Phật tử với nhau có quý bác lớn tuổi hơn mình, mặc dù quyền chức mình cũng có, nhưng bác này tuổi đáng ông bà, cho nên mình kính trọng. Rồi mình thấy cái người kia thiếu thốn hơn mình, mình khá giả hơn, nên hiểu được cái mặc cảm của người thiếu thốn. Cẩn thận hành xử, đừng để người ta tổn thương. Nhiều khi lời nói mình vô tình, nhưng mà người ta tổn thương, người ta nghĩ người ta mặc cảm, người ta nghĩ mình khinh người ta. Sống như vậy là mình sống với thập phương. Bởi vì ngôi chùa là thập phương về đấy. Mà thập phương thì mười phương, mà mười phương thì có người bệnh, người khỏe, phải không? Mà mình là người ở đây thì mình phải biết. Cho nên một bác sĩ, một y tá chăm sóc bệnh nhân luôn luôn hiểu được cái tâm trạng bệnh của bệnh nhân, cho nên không có buồn bệnh nhân khi bệnh nhân câu có la rầy, mà hiểu được cái tâm trạng của bệnh nhân. Người Phật tử chúng ta phải như thế, hiểu được cái tâm trạng của người. Người ta làm cực, đôi khi người ta có một hai lời nói quậu quọ, thôi kệ. Thưa đại chúng, sống ở đời bước vô nhà người ta mà thấy có cái kệ để giày là mình mừng, bị không mất giày. Cho nên thôi, sống ở đời ai cũng chịu khó đóng cái kệ đi theo, chuyện gì nó xảy ra thôi kệ. Rồi thôi thì không bà nói vậy đại chúng nghe được không? Rồi tại vì được không có nghĩa là không phải tôi nói hay không. Không phải vậy, không phải ý vậy, mà hỏi là nghe có rõ không, ý nghĩa rồi nói được không, tại tiếng Việt em không có rành. Thôi thì trước khi dứt lời, xin cảm niệm công đức quý sư cô, quý thầy đã tạo duyên cho con được đến đây để thăm chùa và thăm quý Phật tử. Và cũng xin cảm niệm tất cả quý Phật tử rất nhiều đã không quản ngại một buổi trưa Chủ nhật sau một thời kinh mà còn nán lại đây để nghe Pháp Hòa lải nhải cả giờ đồng hồ. Thì nếu có gì sơ sót, mong đại chúng bỏ qua cho. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, chúng con Phật tử New York nói riêng, Phật tử của Phật Phương, lâu nay khắc hưởng và nghe văn pháp trẻ của thầy, nhưng chưa chiêm ngưỡng được dung nhan của thầy. Con thắp gia nhị hạnh, hôm nay đủ duyên lành mà thầy quá xa xôi mà thầy cố gắng về đây ban pháp trình cho chúng con, cũng như mưa pháp đã rưới cho chúng con được thấm dùng mưa pháp. Nay chúng con xin tha tạ ơn thầy và chúng con xin chúc cầu nguyện ân tây hồng an tâm bảo mười phương chư Phật chư Bồ Tát chư hiền thánh tăng chứng minh gia hộ cho thầy được pháp thể kinh an vạn sự tiết tường sở cầu như nguyện. Và con có chút duyên để xin bạch tỏ thầy, xin thầy hoan hỷ và giải đáp cho chúng con được rõ. Có một việc là trước đây con nghe văn giảng của thầy, có một vị Phật tử ở Cali đại giảng bên đó thì vị đó nói rằng ở ngoài thì thầy thấy thầy lớn lắm, lớn thầy lắm, nhưng mà khi mà thầy vô đạo tràng giảng thì thầy nhỏ xíu. Thì đạo tràng hôm nay chúng con cũng có một vị cũng khắc ngưỡng mong được chiêm ngưỡng thầy, khi mà thầy tới thì cũng thấy thầy nhỏ xíu. Bây giờ cái chuyện con xin tập thầy, trước đây con có nghe văn giảng của thầy, có một lúc thầy giảng thầy nói thôi chứ còn không có đi sâu vào kinh, là về kinh Lâm Nghiêm, và thầy có nói về chú thủ Lâm Nghiêm. Thầy có dạy, thầy có nói rằng thì con tự con nghĩ rằng trong cái bộ chú thủ Lăng Nghiêm, tức là trong mỗi một bài chú có một cái công năng của một mỗi bài chú, nhưng con có nghe thầy nói là vì trong cái bộ chú này nó chỉ nằm trong có án an nam lệ. Thì xin bạch thầy, con và tất cả Phật tử nhiều khi cũng chưa có thấu hiểu trên thầy quan hỷ từ bi giải đáp cho chúng con được ấm năng lễ tiệc xá này có ý nghĩa công năng và như thế nào là nó trong các bộ chú ấy.
Kính thưa đại chúng, lẽ ra thì cô không có được tụng chú, tại cô là nữ, cô phải tụng thiếm, chỉ có mấy chú mới được tụng chú thôi. Không, một lần quý vị hỏi có hoài chứ thầy, tụi con là nữ, tụi con tụng chú gì mà không được, là nữ phải tụng thiếm. Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo á, nó có hai cái kinh điển của Phật, nó có hai mặt, một cái gọi là hiển giáo, một cái gọi là mật giáo. Mật giáo tức là những bài thần chú mà lâu nay chúng ta tụng, thí dụ như chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, chú Vãng Sanh, vân vân, thì cái đó gọi là mật giáo. Nhưng mà muốn tâm đa niệm, muốn nhận ra được mật giáo thì chúng ta phải trở về thân mật, khẩu mật, ý mật để lãnh hội được cái mật đó, cái mật truyền đó. Ở mặt hiển giáo thì những kinh điển nói rõ ràng cái ý nghĩa giải bài trong kinh cho mình nghe thì gọi là hiển giáo. Hiểu ý không? Bây giờ về vấn đề mật chú, chúng ta giảng giải thì được để cho chúng ta hiểu cái ý nghĩa cái câu đó, nhưng khi chúng ta hành trì thì chúng ta vẫn giữ nguyên bản với chúng ta hành trì. Lăng Nghiêm là một loại định giúp cho mình giải được những cái mê lầm ở trong tâm hồn. Cho nên khi chúng ta trì Lăng Nghiêm nghĩa là chúng ta trở về với một loại định. Định này rất cao, rất sâu. Định này rất sâu, rất cao, có khả năng giúp chúng ta giải những cái tâm ma của mình. Cho nên khi mà nói tụng chú để trừ ma đó, không phải là những cái ma cỏ bên ngoài, mà những cái vọng động ở trong tâm của mình. Thì khi mà chúng ta trở về, chúng ta hành trì thì cái vọng động nó lắng, thì ma nó có, thì cái sự an tịnh nó có mà. Còn quý vị muốn hiểu thế nào là những câu chú thì hôm nào có gì Pháp Hòa sẽ giải cái bộ đó riêng một lần. Chứ bây giờ nói nữa thì nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian, bởi vì trong đó nó rất nhiều thứ.
Kính bạch thầy, thật là một pháp pháp nhiệm màu mà con đã con ghi nhớ, thì con được nghe cái lời thầy nói này mà con trong tâm con nó khắc, làm sao con được trực tiếp thầy để con xin bạch cái câu này, điều này làm sao bây giờ thầy ở Canada có một lần con đi về bên tổ đình, nhưng con quyết định đến thầy mà con biết làm sao đi, không có phương tiện. Thành ra con nói làm sao mà con được gặp thầy, thì Phật pháp nhiệm màu hôm nay con được gặp thầy, con xin đa tạ thầy, con rất là hoan hỷ. Rồi giờ đây hôm nay thầy về đây ban pháp lành cho chúng con, Phật tử chúng con ở đây cũng có một chút tỉnh tài nho nhỏ, chân chân lên thầy kính mong thầy từ bi nhiếp thọ cho chúng con được an tiên công đức, và chúng con ngưỡng mong thầy trong thời gian tới đây thầy hoan hỷ và trở lại về đây ban pháp lành cho chúng con. Giờ đây con chúng con kính mong thầy ban cho chúng con một bài hát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hướng với Bạch Chư Tôn. Hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, hòa trong niềm vui chung của những người con Phật, đối trước pháp thể của Chư Tôn Đức, chúng con cầu thành đảnh lễ xin các Phật.
Thì cứ ngồi đi, cứ ngồi. Mời ngồi, ngồi.
Kính bạch Chư Tôn Đức, từ lâu chúng con được nghe những băng kinh thức dài của Chư Tôn Thiền Đức. Chúng con khát ngưỡng được diễn thuyết để đảnh lễ và nghe những lời pháp vũ nhộn của Chư Tôn Thiền Đức. Hôm nay đầy đủ thiện duyên được Chư Tôn Đức Vũ Lòng Lân Mạnh Quang Lâm Thăng Vi và ban cho chúng con thời pháp vô cùng quý báu để chúng con là bổ hành trang trong cuộc sống và dần dần thăng tiến trên bước đường giải thoát. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, để tỏ lòng đền đáp trọng ơn hôm nay trước Phật tài trang nghiêm thanh tịnh, đệ tử chúng con nguyện kề vai sát cánh chung lòng tác phước thiện duyên dâng lên cúng dường để với ngài làm hành trang trên bước đường phật pháp lợi sanh xiển dương chánh pháp cứu khổ ban vui cho nhân loại. Nguyện cầu hồng ấn tam bảo gia hộ cho quý ngài được sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc, mãi mãi là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng cho chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Ngưỡng trên quý ngài thì từ chứng minh nạp thọ cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay buổi duyên lành con hòa được về đây thăm chùa lễ Phật và chư tăng ni cũng như toàn thể đại chúng ở địa phương này cũng như các vùng phụ cận. Con hòa rất biết ơn tất cả đại chúng đã dành nhiều tình cảm thương mến cho con hòa cũng như là cố gắng sắp xếp để tạo duyên cho buổi hôm nay nói chuyện này được viên mãn tốt đẹp cho đến bây giờ. Xin dâng cho tất cả công đức này cầu nguyện cho Phật pháp được trường tồn, chúng sanh được an lạc, tất cả chúng ta tâm bồ đề kiên cố, dòng nhóm ánh mắt để tiếp tục phụng sự cho tam bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.